Tình yêu thì vẫn luôn ở đó, chỉ có những người tình là khác. Hồi chiến tranh có câu, yêu xe như con, quý xăng như máu. Bây giờ mình thấy các bạn gọi xe là tình yêu, là vợ, là bồ, là em nó thì mới thấy tình cảm với xe nó đã tăng lên đến mức độ nào. Phải chăng vì người ta không còn ai để yêu mà phải đặt tình cảm vào một vật vô tri như vậy? Nhưng thôi, bỏ qua chuyện đó. Nhân dịp mình đón tình yêu mới về nhà, lại bỗng nhiên ngẫm nghĩ và phát hiện rằng chuyện mình với một chiếc xe cũng giống hệt như một câu chuyện tình. Thay chiếc xe bằng một anh A anh B nào đó thì vẫn đúng như thường. Bắt đầu có lẽ từ cái cảm giác không thể giải thích, nhất định phải là Honda 67 hay CD cơ thì mới khoái. Giống như việc bạn thích ai đó gầy, hoặc mập mạp, hoặc cao, hoặc thấp, hoặc răng khểnh, hoặc mũi khoằm. Rồi lúc bạn cũng để mắt đến 67, CD một cách tự nhiên, bạn sẽ quen với những người chơi 67, chơi CD, và bỗng nhiên đến một ngày, một chiếc xe rơi vào đầu bạn. Người ta có lẽ sẽ bảo bạn may mắn, hoặc đơn giản hơn là số phận đã sắp đặt như vậy rồi, bạn khó mà thoát được. Nhưng bạn phải công nhận với tôi một điều rằng, nếu hàng ngày bạn không bồi đắp cái tình yêu ấy, không chia sẻ nó với những người chơi xe, có xe, thì làm sao bạn có duyên gặp gỡ nó được? Cho nên tôi mới nghĩ là nếu tôi muốn có người yêu trí thức, tôi nên đến thư viện, hội thảo khoa học, tham gia các câu lạc bộ đọc sách. Nếu tôi muốn người yêu mình làm kinh doanh, thì tốt nhất tôi nên tham dự một khóa học MBA, hay tệ lắm là đến các buổi networking. Gặp rồi thì sao? Bạn sẽ nghe người ta kể bệnh của em nó. Đủ thứ, từ sàng ong ẹo đạp mãi không nổ, cho đến chết bất tử giữa đường đi. Nhưng bạn thì mê quá mất rồi. Màu đỏ đẹp thế kia, dáng ngon thế kia, có cái ổ khóa mũ bảo hiểm bé tí teo độc thế kia. Thử hỏi lũ bạn gái bảo bạn là thằng đấy cũng nhiều tật lắm, mày đừng có dây vào. Trong khi bạn thì ngất ngây với cái mũ cao của anh chàng chết đi được, thì làm sao mà bạn nghe cho thủng được bây giờ? Ừ thì xong đi, yêu rồi đấy, mang về rồi đấy, bây giờ thì mới gọi là gian nan, giai đoạn tìm hiểu. Trong khi có những cặp tìm mãi mà chả hiểu, bạn thì may hơn, một vài thứ cũng lộ ra sớm, một vài thứ thì phải trải qua thời gian mới biết. Ừ thì ngày đầu tiên, 3 km thì chết máy 9 lần, nhả côn ra tay bên này, tay kia chưa kịp lên ga, số và tiếng vẫn to, không mượt. Thử thách vẫn còn ở phía trước, rất nhiều. Bạn sẽ phải đi một tuần để biết các bệnh của em nó, xem đến mức độ nào, có tiếp tục quan hệ được không hay phải trả về địa phương. Bạn sẽ phải lên kế hoạch chạy 300 km và rồi xa hơn 900 km để xem tình yêu của bạn có đủ sức bền, có đủ độ tin cậy để theo bạn trong suốt những năm tháng trước mắt không. Nói thì nói vậy thôi, bạn cứ tận hưởng ngày hôm nay đi. Hãy cùng tình yêu đi ngắm nguyệt thực, dạo phố khuya trong tiết trời se lạnh của Sài Gòn, và đôi khi gặp một vài cái xe chạy vượt lên ngoái nhìn bạn cùng tình yêu của bạn. Suy cho cùng, bạn là người ngồi trên xe, và niềm hạnh phúc ấy thì chẳng có ai cảm nhận rõ ràng hơn bạn được đâu.
Thì thầm với nhau rằng anh ấy sẽ bỏ rơi tôi khi lòng tôi buồn bã, nhưng vẫn đo mùa cây trổ lá những chạm vàng. Từ lâu người vẫn vô tình với nhau, chỉ có tôi hiểu vòng tay ấm áp mỗi khi anh ôm siết tôi. Tình yêu mà anh vì tôi đắm say, những ngày nắng hạ mưa đông tìm tôi anh đến bên tôi, sẽ chia buồn vui những gì tôi cần ấy. Có ai đã nói rằng tôi không cần cho anh về phía chân trời, nhưng gió cứ thoảng qua tôi. Ôi mùa đông lạnh giá, ai cũng thấy mình như mất mát vô tình thôi. Từ lâu người vẫn vô tình với nhau, để mãi tôi hiểu lời anh vẫn nói với tôi qua đôi mắt đau. Để mãi tôi hiểu vì sao từng canh giờ tôi nhớ anh, những lời gió ngàn phía xa trả theo gió cuốn lên trời. Tôi gọi anh niềm tin sẽ chẳng chia niềm. Nói với tôi qua đôi mắt đau, để mãi tôi hiểu vì sao từng canh giờ tôi nhớ anh, những lời gió ngàn phía xa trả theo gió cuốn lên trời. Tôi gọi anh niềm tin sẽ chẳng chia niềm tin, chỉ thế thôi. Điều ngọt ngào nhất trên đời.